Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Tham gia chương trình hôm nay xin giới thiệu đến quý vị nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, hôm qua thì Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố kể từ 9 giờ tối nay thứ Sáu, Úc sẽ đóng cửa với tất cả hành khách quốc tế, ngoại trừ những thường trú nhân và công dân Úc. Anh nghĩ sao về quyết định của ông đưa ra vào lúc này ạ?
Vâng, cái quyết định của ông đưa ra vào lúc này không phải là một cái quyết định khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi vì đó cũng là một số các cái quyết định mà nhiều quốc gia khác đã áp dụng. Và thực tình mà nói thì chúng ta thấy rằng là không phải là chỉ có nước Úc mà thôi, nhưng tất cả những cái biện pháp, từ những cái biện pháp tài chính, những cái biện pháp về xã hội và đặc biệt là những cái biện pháp về y tế đó, nó đều ở một cái mức gọi là ở một cái mức báo động cao nhất của nước Úc. Ở trên thế giới từ trước đến nay chưa có một cái quốc gia đơn lẻ nào đã phải đối phó với một cái nạn dịch mà vô cùng nghiêm trọng như cái nạn dịch COVID-19 mà chúng ta đang nhìn thấy. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy là những cái tâm dịch nó đang di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Và với cái trường hợp của nước Úc là một cái đảo quốc đó, dù là một cái hòn đảo rất là lớn, thì những cái biện pháp phòng ngừa này là những cái điều mà chúng tôi, mà Thủ tướng Scott Morrison và chính phủ cảm thấy cần thiết để bảo vệ dân Úc trong cái tình hình dịch lúc này.
Thưa anh, thì một trong những lý do mà ông nói đó là, ông nói là có đến 80% những cái ca nhiễm bệnh ở Úc cho đến nay là đến từ những người ngoại quốc đi đến Úc, có phải không anh?
Thật ra đúng ra là 100% ca nhiễm bệnh là từ ngoại quốc chứ không phải là có một cái phần trăm nào là từ nước Úc cả. Bởi vì cái coronavirus xuất phát từ cái thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở bên Trung Quốc. Thì dù cái coronavirus này có được gọi bằng cái tên mới là COVID-19, nhưng mà ai cũng biết nó là cái nguồn gốc xuất phát của nó, và thậm chí còn có người gọi là diễn dịch cái chữ COVID-19 có nghĩa là China originated virus in December 19. Tức là những cái chữ viết tắt của nó, tức là một cái bệnh virus xuất phát từ Trung Quốc vào tháng 12 năm 19. Nhưng mà cái con số 80% như được trích dẫn đó thì chỉ là nói đến những cái người ngoại quốc vào Úc bị nhiễm bệnh khi mà họ vào Úc, chứ không phải là những cái người Úc từ ngoại quốc đem cái virus này trở về đất nước. Và 20% còn lại đó là những cái ca nhiễm bệnh mà sau khi mà những người đó mang cái mầm bệnh vào nước Úc rồi thì nó mới lây lan ra. Thì nói một cách tóm tắt thì đây là những cái con số thống kê mà tùy theo cái nhìn của từng người, hay là tùy theo cái nguồn nào mà mình tin đó, thì nó có thể diễn dịch là 80% hoặc là 100%. Nhưng mà về mặt nguyên tắc hoặc là về mặt mà xuất xứ mà nói đó, thì rõ ràng trước đó thì Úc không có một cái ca bệnh nào cả, và tất cả những cái đó đều là từ ngoại quốc mang vào.
Vậy thì có hy vọng nào về cái biện pháp cứng rắn này mà có thể giúp cho Úc làm phẳng bớt cái đường cong về các số ca nhiễm bệnh trên đồ thị không thưa anh?
Vâng, nhìn trên đồ thị thì không những chỉ có thể là cá nhân cô hoặc là tôi đều mang một cái tâm trạng hết sức là hoang mang và hết sức là lo lắng. Và gần như là ngày nào chúng ta cũng nghe thấy ở trên các hệ thống truyền thông về những cái tin tức mà đôi khi nó khiến chúng ta cảm thấy nghĩa là hơi bi quan hoặc là chán nản, hoặc là chỉ thấy một cái bầu trời xám xịt ở bên ngoài mà thôi. Nhưng mà rõ ràng là những cái biện pháp cứng rắn của chính phủ Úc thì người ta hy vọng rằng là nó không những sẽ làm phẳng cái đồ thị, những cái đường biểu diễn ở trên cái đồ thị, mà còn có thể giúp cho những cái đường biểu diễn đó nó còn tụt xuống nữa. Bởi vì ngoài những cái biện pháp như chúng ta vừa nói, tức là những cái gói cứu trợ về tài chính, những cái biện pháp về xã hội, về những cái khuyến cáo về y tế vân vân đó, thì những cái biện pháp mà Úc đang áp dụng, thí dụ như là cấm người ngoại quốc nhập cảnh Úc bắt đầu từ 9 giờ tối ngày hôm nay đó, thì và người Úc từ ngoại quốc trở về phải tự cách ly trong vòng 14 ngày, những biện pháp xã hội khác như là cấm tụ tập quá 100 người trong trong nhà, thí dụ như trong các cuộc hội họp tiệc cưới hoặc là nhà hàng rạp hát vân vân đó, thì có thể nó sẽ giúp giảm bớt cái tốc độ lây lan phần nào, và do đó thì cái đường biểu diễn trên cái đồ thị nó có thể sẽ bằng phẳng trở lại, hoặc là nếu mà chúng ta lạc quan hơn một chút thì có thể nói rằng là nó có thể sẽ đi xuống, với một cái niềm hy vọng là những cái thuốc chủng phòng ngừa mới hoặc là những cái thuốc điều trị có thể sẽ được nghĩa là xuất hiện đúng lúc, như là những cái cứu tinh của nhân loại chăng trong một vài tuần lễ tới.
Dạ, nghe anh nói đến chuyện này thì cũng rất có hy vọng thưa anh, vì là một tin vui đến trong những cái ngày gần đây, trong tuần vừa qua, đó là liên tiếp những cái tin từ những cái phòng khám, phòng nghiên cứu ở Queensland và Melbourne thì cho biết đó là các bác sĩ và nhà nghiên cứu đã hứa hẹn là những cái phương pháp chữa trị có thể cứu được bệnh nhân. Một ý kiến đưa ra là có thể không cần đến vaccine mà có thể điều chế được thuốc có thành phần giống như cái chất đề kháng mà cơ thể của con người sản sinh ra để mà chống lại coronavirus, thì có vẻ việc chế tạo thuốc thì nhanh chóng hơn và ít thủ tục hơn chế tạo vaccine thưa anh.
Vâng, không chỉ ở Úc mà trên toàn thế giới các nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để mà tìm kiếm cái loại vaccine phòng ngừa hoặc là cái thuốc đặc trị để chống lại coronavirus. Nhiều cái tin tức khả quan bước đầu đã cho thấy rằng là nhiều cái cơ sở bào chế, những cái nhà khoa học từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức vân vân đó cũng đã gợi ý hoặc là cũng đã đưa ra những cái kết quả sơ khởi của những cái công cuộc nghiên cứu của mình. Thì Úc cũng đang bám sát nút trong cái cuộc đua này. Nếu mà chúng ta cũng không hãnh diện mà nói ở cái xứ Down Under của mình đó là nhanh hơn cả thế giới nửa bước nữa thưa cô. Đây là một cái tin khá vui, bởi vì các cái nhà khoa học ở các cái trường đại học và viện nghiên cứu ở Queensland cũng như là ở Victoria mới đây vừa cũng đã thông báo những cái tin vui này. Tuy nhiên bao giờ thì nó sẽ được chấp thuận và bao giờ thì nó sẽ được bày bán ở trong các cái pharmacy, những cái cửa hàng bán thuốc vân vân thì cái chuyện đó là còn phải, có lẽ là phải chờ đợi một cái thủ tục khá gay gắt nữa. Ở đây chúng ta phải nói đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là một cái vaccine, và chuyện thứ nhì là cái thuốc điều trị của cho cái coronavirus. Vaccine là một loại thuốc chủng phòng ngừa, và vì cái coronavirus này là một cái loại virus mà người ta gọi là virus chủng mới, tức là hồi giờ cái nhân loại chưa hề phải đối mặt với cái con virus này cả, cho nên cái vaccine, tức là cái thuốc chủng ngừa đó, cần phải được thử nghiệm và cần phải có thời gian để chứng tỏ cái sự hiệu nghiệm của nó. Nhưng mà ở đây ngoài cái việc mà phòng ngừa đó thì người ta cũng nói đến cái việc chữa trị, tức là cái việc chữa trị này nó sẽ căn cứ trên cái phản ứng của cái cơ thể mà chống lại cái con virus này. Tôi không phải là một cái nhà chuyên môn về y tế để có thể dẫn giải đến quý vị là những cái chi tiết cụ thể hoặc là những cái chứng minh khoa học nào, nhưng mà tượng trưng với một cái kiến thức y học phổ thông đó, người ta cũng có thể biết rằng là kháng thể của con người nó có những cái dạng có thể là chống lại những cái con virus khi xâm nhập cơ thể, và do đó họ đang thử nghiệm những cái thuốc đang có sẵn ở trên thị trường từng chứng tỏ cái sự hữu hiệu hoặc là trong đối việc mà đối kháng với lại những cái chứng bệnh khác, thí dụ như là chứng bệnh sốt rét hoặc là những cái chứng bệnh về liệt kháng, tức là bệnh AIDS trước đây chẳng hạn đó, thì họ cảm thấy rằng là khi mà một cái bệnh nhân đầu tiên được phát hiện ở Úc, tức là một cái phụ nữ ở Melbourne trở về từ Vũ Hán mà phát hiện ra là bà ấy mắc bệnh coronavirus, nhiễm dịch coronavirus chẳng hạn đó, thì người ta gọi là đó là bệnh nhân số 1 của nước Úc đó, thì các cái nhà nghiên cứu ở Melbourne cũng đã phân tích cái mẫu máu rồi dùng những cái thuốc đặc trị mà đã từng được chứng minh hiệu nghiệm, thì thấy trong cái quá trình điều trị đó thì bà đã có những cái dấu hiệu phục hồi, và bây giờ thì bà hoàn toàn là thẳng, thì người ta hy vọng rằng và còn có 3-4 cái trường hợp khác cũng được điều trị theo cái cách này, và người ta thấy chỉ trong 3 ngày sau thì cái tình hình sức khỏe của các cái bệnh nhân cũng đã được phục hồi. Thì dựa trên những cái kết quả này, người ta có thể hy vọng rằng là những cái loại thuốc đặc chủng sẽ có thể được bào chế một khi mà các cái cơ quan kiểm phẩm cũng như là các cái cơ quan chấp thuận những cái dược liệu của nước Úc thông qua những cái biện pháp này. Tuy nhiên cái việc mà để mà bào chế hay là để mà chế tạo ra một cái chất vaccine để phòng ngừa đó, thì cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái tiến triển nào hay là có một cái dấu hiệu khá khẳng định nào để mà có thể nói rằng nó sẽ được lưu hành hoặc là có thể được áp dụng trong nay mai.
Chuyện nước Úc cuối cùng trong tuần này, đó là hôm nay trong cái buổi họp báo chiều nay thì Thủ tướng Scott Morrison vẫn kiên quyết giữ cái nhìn của ông, đó là cánh cửa trường học sẽ vẫn mở cửa cho các em đến trường, và ông nói đúng là mình phải cho các em đi học vì đó là mình bảo vệ lợi ích của quốc gia. Thì thưa anh, có những cái trường hợp mà phụ huynh kiên quyết giữ con ở nhà và nếu như trên trường không có ai đi học thì trường phải đóng cửa tự động thôi à? Thì anh thấy sao, có cần mình phải giải thích để phụ huynh tự tin hơn để con đi học không?
Vâng, đáng lẽ ra cái câu hỏi này là tôi phải hỏi ngược Lê Tâm, bởi vì Lê Tâm là phụ huynh, tôi đã hết tuổi phụ huynh rồi. Tuy nhiên nói chung đó thì trong cái quyết định của Thủ tướng Scott Morrison đó, thì dĩ nhiên là có những cái phần có lý của nó, và những cái phần khác thì nó là cái lo ngại chính đáng về phía các phụ huynh. Thì có cái lý luận của ông Scott Morrison cho rằng là một khi mà các cái trường học đóng cửa đó thì rất là khó lòng mở cửa lại, ít ra là trong vòng 6 tháng. Và cái lý do thứ nhì nữa đó là khi mà các cái trường học đóng cửa thì một số lớn phụ huynh sẽ phải ở nhà để mà trông con. Và vì vậy là cái lực lượng lao động đó, những cái người đang ở trong cái tuổi mà đang làm việc đó sẽ rời khỏi cái thị trường lao động, và do đó cái tỷ lệ thất nghiệp tăng, do đó là cái chi phí của chính phủ, do đó là cái ngân sách của gia đình, vân vân, tất cả đều bị ảnh hưởng. Chưa nói đến là một tỷ lệ khá quan trọng ở trong cái nhóm phụ huynh đó, có thể họ là những bác sĩ, có thể là họ là những y tá, vân vân, thì họ phải ở nhà trông con. Trong khi đó thì cái hệ thống y tế công cộng đang cần họ hơn lúc nào hết để mà có thể đối phó với cơn đại dịch vô cùng nguy hiểm như thế này. Tuy nhiên đó không phải là những cái lý do, đó không phải là những cái lý do để mà chính phủ đưa ra một cái biện pháp là vẫn tiếp tục mở cửa trường học. Cho đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có một số các cái trường tư đã tự động đóng cửa, thì đó là cái quyết định của mỗi trường chứ không phải là một cái chính sách của chính phủ. Chính phủ chỉ chịu trách nhiệm về cái hệ thống giáo dục công lập mà thôi. Và do đó thì cái hệ thống công lập bây giờ cho vẫn còn mở cửa với cái lý do rằng là nhiều cái nước bị nhiễm dịch, thí dụ như trong cái trường hợp Singapore chẳng hạn, thì họ vẫn quyết định là trường học tiếp tục mở cửa sinh hoạt bình thường, và cái mức độ lây nhiễm từ những cái việc mở cửa trường hợp này gần như là không có, bởi vì cái cơ thể của trẻ em nó có những cái sự đề kháng khác nhau đối với người lớn, cũng như là dĩ nhiên là không ai loại trừ cái trường hợp sẽ lây nhiễm ở trong cái nhóm mà nó đông đúc và có thể là ở trong một cái căn phòng chứa 20-30 học sinh như vậy, và chúng nó không thể tự cách ly mình cách xa với người bạn mình có 1.5 đến 2 tước như khuyến cáo, và chúng nó cũng không thể mà tự rửa tay 20 giây trong một cái vòi nước chảy giống như là được học tập chẳng hạn. Và trong sân chơi thì tụi nó vẫn có những cái tiếp xúc với nhau như thường, nhưng mà ở một cái môi trường này thì có lẽ là nó là một cái lo ngại khá lớn đối với các cái phụ huynh, mặc dù rằng là các cái quan sát cho thấy rằng là ở một số cái nước thì các cái trường vẫn mở cửa như thường và hầu như nó không có một cái tốc độ lây lan đến mức nguy hại giống như là trong cái xã hội nói chung.
Khi mà các em đi đến trường và các em, tức là nếu mà có mầm bệnh và các em mang về nhà, các em có thể lây sang cho những người trong gia đình, nhất là ông bà thì sao ạ?
Đây là cũng là một cái lo ngại rất là lớn của phụ huynh và của các cái gia đình, chứ không phải chỉ là một cái chuyện đơn giản là bản thân nó có mắc bệnh hay không, hay là nó có lây bệnh cho người khác hay không. Bởi vì chúng ta biết cái coronavirus không phải là một cái loại virus mới. Không phải là một cái virus mà chúng ta đã biết từ trước đến nay, nhưng mà nó là một loại virus mới hoàn toàn, và người ta cũng chưa biết cách đối phó với nó như thế nào. Và đó cũng chính là cái lý do mà người ta hết sức là thận trọng khi mà quyết định từng bước. Dĩ nhiên là khi ông Thủ tướng Scott Morrison nói tôi với tư cách là một người cha, tôi vẫn happy để cho con tôi đi học như thường, thì đó là ông nói với tư cách là một người chịu chính phủ, trách nhiệm về chính phủ, và với tư cách là một người cha của ông thôi. Nhưng mà mỗi một người cha mẹ đều có những quan tâm riêng của họ. Dĩ nhiên là khi họ thấy là con mình hơi nóng sốt đầu, hoặc là có triệu chứng ho, hoặc là vân vân đó, thì cái việc đầu tiên là họ cách ly con họ để khỏi cái mầm bệnh lan ra và tìm cái phương cách điều trị cho chúng. Và đây cũng là cái điều mà chính phủ đang khuyến cáo, chứ không phải là nói là cứ cho tụi nó đi học bất kể nó bất cứ cái gì. Không, nếu mà tụi nhỏ có những cái biểu hiện gì liên quan đến những cái triệu chứng mà chúng ta được phổ biến như trong mấy tuần lễ vừa qua đấy, thì rõ ràng cái sự cách ly cũng như là cái bước đầu tiên để mà cha mẹ có thể yên tâm, hoặc là ở nhà săn sóc cho chúng nó, hoặc là có thể tiếp tục đi làm.
Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.